Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con vừa đọc những câu kinh thánh trong sách Roma. Chúng con bắt đầu lập bài mới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa mở lòng của chúng con. Đức Thánh Linh Chúa dạy dỗ chúng con, để chúng con bước vào tiến trình được phát triển, được dạy dỗ, được học hỏi, trở thành sâu nhiệm trong Chúa càng hơn, mạnh mẽ trong đức tin càng thêm, và vâng phục Chúa càng rõ ràng hơn nữa, để đời sống của chúng con làm sáng danh Chúa, phục vụ tin lành của Ngài và đem kết quả cho nhà Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa phù giúp chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Tôi rất vui là được ngày trước đây Lam nói rằng khi giảng xong thì sẽ có một số người nói thêm một phút nữa. Điều đó thì cũng rất dễ dàng để thực hiện mà thôi, không khó lắm. Đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu cái loạt bài mới của chúng ta trong sách Roma. Sách Roma là một sách hết sức là quan trọng. Chúng ta sẽ bắt đầu sách Roma này và chúng ta cũng sẽ nhờ ơn Chúa học cách kỹ lưỡng dài lâu. Chúng ta đã học 7 năm trong sách Luca. Tôi tưởng chắc sách Roma này cũng phải một vài năm. Nhưng mà ở giữa đó chúng ta sẽ có những phần khác để chúng ta học thêm tùy theo nhu cầu của Hội Thánh. Nhưng mà điều chúng ta muốn bắt đầu là chúng ta muốn biết rằng đây là một sách hết sức là quan trọng và đặc biệt trong Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, và những lời mặc khải của Chúa về Đức Giêsu Christ và nước của Chúa được bày tỏ rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Tất cả mọi sách, tất cả mọi lời được chép ra. Mỗi cuốn sách đều có những cái đặc thái riêng và cái cách mặc khải mà Chúa dùng cách riêng biệt. Nhưng về sách Roma có lẽ là đây là một cái sự tổng kết rõ ràng nhất về tin lành của cứu rỗi của Chúa Giêsu. Tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu được tổng kết cách rõ ràng trong sách Roma. Cho nên khi chúng ta đến với sách Roma thì nó dẫn chúng ta vào trong sự sâu nhiệm về ân điển Chúa, về sự làm việc của Chúa, về sự kêu gọi, về đời sống thay đổi. Nghĩa là tất cả những gì mà Chúa muốn ban cho và dành cho thì được tổng kết lại cái tinh túy của đạo tin lành Chúa được ban cho chúng ta qua sách Roma. Cho nên tôi dùng đề tài của loạt bài này đó là phúc âm của Đấng Christ. Lát nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái chữ phúc âm của Đấng Christ như thế nào, và chúng ta muốn nói về người tin lành, người của Chúa hôm nay. Nhưng mà để giới thiệu sách Roma này thì chúng ta có lẽ chỉ cần nhìn vào trong lịch sử của Hội Thánh thì thấy những cái thời điểm khúc quanh rõ ràng của Hội Thánh trong lịch sử thì được đánh dấu bởi sách Roma. Khi Hội Thánh cần được phát triển về vấn đề thần học thì Chúa dùng thần học gia Augustine của thành phố Hippo, tức là một thần học gia rất là nổi tiếng, gây dựng cái hệ thống học hỏi về thần đạo cho cả lịch sử Hội Thánh. Nhưng mà ông là một người giàu là đã biết Chúa, nghĩa là có cái sự hiểu biết về Chúa, nhưng mà không có sống cuộc đời theo Chúa, rất là hoang đàn, một đời sống hết sức là trụy lạc. Một cái câu nổi tiếng của ông là xin Chúa cho con sự thánh khiết nhưng mà từ từ cũng được, nghĩa là đừng có làm cho con thánh khiết liền, nó uổng. Từ từ cái chuyện thánh khiết là để từ từ sau cũng được. Nghĩa là ông biết nhiều về Kinh Thánh nhưng lòng không tin. Nhưng mà trong một hôm thì đang ngồi ở nhà của người bạn thì cũng đang say sưa gật gù gì đó, thì ông nghe những đứa nít chung quanh nó hát cái bài là cầm lên và đọc, cầm lên và đọc. Thì không biết là nó hát cái gì, nhưng mà ông nhìn chung quanh thì ông thấy có một cái quyển Kinh Thánh, ông cầm lên, ông dở ra thì đúng sách Roma và ông đọc. Thì trong đó có câu, trong đoạn 13, câu số 14 thì nói rằng hãy mặc lấy Đấng Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó, và điều đó đánh thức ông. Ông trở lại với Chúa và ông trở thành một người Chúa sử dụng rất hữu hiệu trong thiết lập cái hệ thống thần học cho lịch sử Hội Thánh. Chúng ta quen thuộc với lại Martin Luther đó, thì trong cái sự cải chánh giáo hội thì Chúa dùng Martin Luther một cách hết sức là kỳ diệu. Thì ông cũng được đánh thức bởi sách Roma. Ông là thầy linh mục Công giáo đi tu nhiều năm, và ông đang dạy sách Roma, cho nên ông đang nghiên cứu để học sách Roma, dạy dỗ sách Roma. Thì cái câu là sự công bình của Đức Chúa Trời, sự công bình của Đức Chúa Trời, nó cứ đánh mạnh vào đầu óc của ông. Ông tìm cách mọi cách để mà hiểu rõ cái chữ sự công bình của Đức Chúa Trời là như thế nào. Đến khi ông khám phá là đây là sự công bình không phải do công việc làm của con người để được Đức Chúa Trời chấp nhận, nhưng là sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho những người thuộc ở trong Chúa Jesus Christ, trong ân điển và trong sự thương xót của Chúa, thì nó giải phóng ông một cách hoàn toàn. Và nó dẫn ông trở lại cái sự cải cách giáo hội, để trở lại với lời của Chúa là cái căn bản của sự liên hệ với Chúa, thay đổi cả một cái cuộn diện của lịch sử hội thánh. Cho nên sách Roma một lần nữa được Chúa sử dụng để xoay chuyển đường hướng của hội thánh trong lịch sử. Một lần nữa thì ở trong cuộc phục hưng ở dưới thời của John Wesley, anh em của John và George Wesley, được Chúa dùng thay đổi cái sự phục hưng của hội thánh. Nhưng mà cái sự phục hưng này đem tới sự tổ chức lại cái nguồn tổ chức của hội thánh, trong đó có hệ thống phát triển, hệ thống dạy dỗ, tất cả mọi điều, thì Chúa dùng John Wesley. Và John Wesley hồi trước thì đã phục vụ trong hội thánh, đã là mục sư, nhưng mà ông cũng lơ mơ, ông cũng không có cái gì là nóng cháy. Cho đến khi ông được nghe một bài giảng về cái ảnh hưởng của sách Roma trên Martin Luther, thì ông bắt đầu trở lại để học sách Roma, và ông được thay đổi, và chức vụ ông được thay đổi, và ông bắt đầu giảng dạy tin lành với quyền năng của Chúa. Và chúng ta thấy một lần nữa cuộc diện của lịch sử hội thánh được thay đổi. Và nhiều lắm, chúng ta có thể thấy được điều đó, nhưng mà điều mà chúng ta muốn thấy rằng cái sự thay đổi này không phải chỉ là những chuyện của người khác, nhưng mà nó là câu chuyện của riêng của chúng ta nữa. Còn những người học sách Roma được đem trở lại cái căn bản của đạo Chúa, căn bản của ân điển, căn bản của đức tin, căn bản của sự xưng nghĩa, rồi đến cái cách áp dụng như thế nào là những người sống cho Chúa, sống cho đạo Chúa, sống trong tin lành Chúa, sống trong hội thánh Chúa. Cho nên sách Roma là sách về tin lành, sách cho nên chúng ta dùng là sự phúc âm của Đấng Christ. Tôi dùng cái đề tài là sách phúc âm của Đấng Christ. Nhưng mà khi Phaolô nói về phúc âm hay là đạo tin lành của Chúa, thì ông không nói đây là một cái hệ thống lãi đạo để học, để biết thêm về Chúa mà thôi. Nhưng mà đây là cái chỗ mà sống kinh nghiệm, sống đầy trọn, nguyên cả cái lẽ sống của ông được định nghĩa trong đạo tin lành của Chúa. Cho nên khi ông bắt đầu với sách Roma thì đoạn 2 câu 16, ông dùng cái chữ là tin lành của tôi, thay vì là cái tin lành của Chúa, thì ông nói rằng ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Jesus Christ mà xét đoán những việc kinh nghiệm của loài người y theo tin lành tôi. Ông không nói là tin lành của tôi là điều mà tôi chế ra hay là tôi phát huy ra đạo lý, nhưng mà tin lành là cái tin lành của Đấng Christ, nhưng mà nó là sống động với tôi giảng dạy điều đó, tôi truyền ra điều đó, nó trở thành của tôi rồi, nó là cái sức sống, là sự hiểu biết, là định nghĩa của tôi. Cho nên ông dùng tin lành là tin lành của tôi. Cuối sách Roma đoạn 16 câu 25, ông cũng nói điều đó là trong sự gây dựng của hội thánh, thì ông nói rằng Đấng làm cho anh em vững chí theo tin lành của tôi, và là lời giảng của Đấng Christ. Một lần nữa tin lành nó trở thành tin lành của ông, tin lành mà nó xoáy chuyển ông, nó là sự sống của ông, và nó định nghĩa cuộc đời của ông. Khi ông nói với lại Timothy, ông tóm tắt lại đạo tin lành của Chúa trong Timothy nhì đoạn 2 câu 8, thì ông nói rằng hãy nhớ đến Đức Giêsu Christ sanh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Ông nói là đây là tin lành của ta, dĩ nhiên không phải là của ông, nhưng mà nó trở thành ông, và nó trở thành một cái lẽ sống, một cái sự chuyển động kinh khủng, rõ ràng, căn bản trong đời sống của ông. Cho nên điều mà chúng ta muốn học đó là sau khi chúng ta đi qua sách Roma, nó trở thành tin lành của tôi, tin lành của chúng ta, tin lành của hội thánh, để phản ảnh rõ ràng chính xác phúc âm của Đấng Christ. Bởi vì Đức Jesus Christ của tin lành, lãi đạo của tin lành về Ngài và cái kinh nghiệm về Chúa, tất cả mọi điều, quyền năng của ân điển Chúa, nó trở thành cái nhịp đập của con tim, cái sự suy nghĩ của trí óc của sứ đồ Phaolô, nó là hơi thở, nó là sự sống của ông. Và chúng ta cũng muốn đi trong cái kinh nghiệm đó, để tin lành của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ nó trở thành quen thuộc, sống chết với chúng ta, nó trở thành cái chuyện định nghĩa của chúng ta. Nó không phải là điều mà chúng ta cộng thêm vào sáng Chủ nhật để học một vài điều nào đó, còn cái đời sống của mình thì cứ theo cái chiều hướng của mình. Sau khi học xong, mình muốn là chiều hướng của đời sống của mình được định nghĩa bởi tin lành của Đấng Christ, nó trở thành tin lành của chính tôi. Và vì thế tôi dùng cái đề tài đó là follow là người tin lành. Đề tài là người tin lành, man of the gospel. Và ở đây khi follow bắt đầu điều đó thì ông giới thiệu ông là follow tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi là sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta chỉ có thời giờ để đi câu số 1 mà thôi, mà trong phần đầu tiên thì trong phần outline đó chúng ta sẽ có 3 điều để tóm tắt cái câu số 1 này. Nếu chúng ta có thời giờ để học hết câu số 1 thì chúng ta sẽ học, còn không sẽ trở lại trong tuần tới. Thì có 3 điều ở đây mà nói về người tin lành, tức là một con người và được sự kêu gọi. Thì thứ nhất á, là người thuộc về Chúa. Ông nói follow tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ. Ông định nghĩa ông là người thuộc về Chúa. Thứ hai, ông định nghĩa ông là người đại diện Chúa. Ông là người đại diện Chúa, được gọi làm sứ đồ, được gọi làm sứ đồ. Và thứ ba là người sống cho Chúa, là người sống hoàn toàn cho Chúa và mục đích cho Chúa, để riêng ra đặng giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Cho nên người tin lành là người được sự kêu gọi, là người thuộc về Chúa, người đại diện Chúa, là người sống cho Chúa. The man and the call, he belongs to Christ, he represents Christ, he lives for Christ. Rồi trước hết thì chúng ta cần biết follow một tí. Tại vì sách follow mở đầu với tên tác giả là follow. Sách Roma mở đầu với tên tác giả là follow. Ông là tác giả của sách này. Và chúng ta rất khó để hiểu tất cả mọi cái tinh túy của sách Roma này nếu chúng ta không quen thuộc một tí về follow. Tên gọi là tên cúng cơm của follow là Sauler. Chúng ta nhớ điều đó. Ông là người Do Thái, sinh trưởng ở thành phố Tạc Sơ, mang quốc tịch của người La Mã. Sự dĩ ông mang quốc tịch người La Mã bởi vì cha của ông là thương gia giàu có, người trí thức, và đã mua được quốc tịch của Roma. Trong thời đó những người không phải là sinh ra người Roma có thể mua cái quốc tịch Roma với một số tiền lớn để được đứng vào trong cái chỗ được vinh dự và có cái quyền lợi của người La Mã. Cho nên trong công vụ cái sứ đồ đoạn 9 câu 11 nói là ông được sinh ra với quốc tịch của người La Mã. Thành phố Tạc Sơ là một thành phố văn học, là một thành phố có một trường đại học rất là nổi tiếng. Thành phố này nằm phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ đó chúng ta tới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, đông bắc của Địa Trung Hải thì tới thành phố Tạc Sơ. Thì trong đế quốc La Mã đó thì có 3 cái trường đại học rất là lớn. Trường đại học ở Athens, ở Hy Lạp, trường đại học ở Alexandria, ở Egypto, và trường ở Tarsus, ở Thổ Nhĩ Kỳ, Asia Minor. Nó có thể tương tự như là nếu mà ở Mỹ thì mình nói là đi học trường Yale hay là Harvard hay là Princeton. Thì một trong những 3 trường đó trong thế giới của La Mã là trường Tạc Sơ. Cho nên Phaolô là người được học hành rất giỏi, rất cao. Trong thế giới của người Hy Lạp thì ông đã được huấn luyện một cái trường đại học rất là nổi tiếng. Nhưng mà trong về học về Kinh Thánh, trong truyền thống của người Do Thái, thì ông cũng là học trò của Gamaliel. Gamaliel là một thầy dạy người giáo sư rất là nổi tiếng trong thời đó. Giống như là mình đi học, mình nói là tôi viết luận án PhD với giáo sư là ông Einstein. Thì ở đây tương tự là vậy, là follow nói là tôi là học trò của Gamaliel. Công vụ đoạn 22 câu 3 nói điều đó. Và follow là người Pharisee, là người hết sức là trung tín, hết lòng và hết sức là năng nổ cho điều mà mình tin. Cho nên ông là người sống động, dấn thân rất là rõ ràng cho vấn đề học hỏi. Ông học rất cao, học rất giỏi. Có người nói rằng có lẽ là tương đương là ông có 5 cái bằng tiến sĩ nếu mà nói về sức học của ông. Nhưng mà trong truyền thống của người Do Thái thì tất cả người nam mà sinh ra là người Do Thái thì phải thông thạo một cái nghề. Cho nên ông giờ là người học giỏi, nhưng mà ông học một cái nghề là nghề may trại, và ông tiếp tục làm cái công việc may trại này trong cái công việc truyền giáo của ông. Và khi ông vẫn còn mang tên là Sauler và là người Pharisee và đang bắt bớ hội thánh cách rất là tàn hại, ở trong công vụ đoạn 9 thì nói rằng ông là hằng ngâm đe chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Cho nên ông đã sát hại hội thánh của Chúa tại Jerusalem, làm tan lạc hội thánh. Thì sau đó ông lên đường lên thành Damascus để tiếp tục bắt bớ hội thánh tại Damascus đó. Thì trên đường đó thì chúng ta có thể nói rằng Chúa, trong ân điển Chúa, Tôi dùng chữ là đập đầu ông, lôi cổ ông xuống ngựa, làm mù mắt ông, rồi cứu ông, rồi gọi ông. Tức là có một cái sự thay đổi mà Chúa chủ động một cách siêu nhiên toàn diện trong sự chọn lựa của ân điển Chúa để thay đổi từ một người bắt bớ hội thánh đi theo ý riêng của mình để trở thành follow, và ông tuyên bố rằng tôi là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đàng giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy một điều ngạc nhiên rất lớn, đó là ông là người làm đổ huyết những người theo tin lành Chúa, thì bây giờ ông chính là người đổ huyết vì tin lành của Chúa. Sau khi được cứu và trên con đường gặp Chúa tại thành Đa-mách, thì ông được Chúa đem vào sa mạc học với Chúa cách trực tiếp khoảng 3 năm. Ông nói điều đó trong Galati đoạn 1, là sau khi đã gặp Chúa thì ông vào sa mạc 3 năm để học trực tiếp với Chúa. Và đây là điều cần thiết, vì được gọi là sứ đồ thì có cái điều kiện là phải được gặp gỡ Chúa, là đấng phục sinh sau khi Chúa phục sinh, và được sự kêu gọi trực tiếp từ nơi Chúa và được sự huấn luyện trực tiếp từ nơi Chúa. Thì thời gian 3 năm này rất là quan trọng cho ông. Nhưng mà sau 3 năm đó thì ông về Tarsơ và không nghe rõ ràng về công việc, nhưng mà truyền thống giáo hội thì nói rằng ông hầu việc Chúa, lập lên nhà hội và dạy dỗ trong hội thánh ở tại Tarsơ khoảng 12 tới 13 năm. Sau đó thì ông được gặp Barnabas và đi về thành Antioch. Rồi từ nơi đó đi 3 chuyến truyền giáo thế giới. Sau khi hầu việc Chúa trong khoảng 25 năm phục vụ Chúa thì ông tới thành Corinto. Và tại thành Corinto ông viết thơ Roma. Nghĩa là ông là người của tin lành Chúa, ông là người sống cho tin lành Chúa, ông là người đã được thay đổi vì tin lành và bây giờ hoàn toàn sống cho tin lành Chúa. Tin lành trở thành xương máu, sự sống chết thành nhịp đập của con tim của ông, hơi thở của ông. Cho nên ông tuyên bố rằng đây là phúc âm của Đấng Christ nhưng là tin lành của tôi. Cho nên ông hòa đồng, ông trở thành một với lại tin lành và cái sự kêu gọi lớn này. Cho nên chúng ta nói rằng follow là người tin lành, không phải là người theo đạo tin lành, nhưng là người tin lành. Và trong cái sự giới thiệu của ông định nghĩa người tin lành là người như thế nào, người sống cho Chúa là người như thế nào, mẫu mực của người tin lành là ra sao. Cho nên trong khi cái câu 1 mà ông giới thiệu về chính ông, thì ông tóm tắt lại, như chúng ta vừa nói, 3 chữ hay là 3 điều, 3 khía cạnh của một người tin lành. Chúng ta cũng hiểu rằng Phaolô là một người đặc biệt vì ông được gọi làm sứ đồ của Chúa một cách đặc thù. Chúng ta giải thích điều đó một tí xíu lát nữa ở đây. Nhưng mà ông định nghĩa người tin lành, và những người tin lành mang đặc điểm, và đặc điểm đầu tiên đó là người thuộc về Chúa. Là người thuộc về Chúa, và ông dùng cái chữ đó là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ. Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ. Khi mà chúng ta giới thiệu mình với người khác thì chúng ta muốn cho người khác biết mình làm cái gì, cái trình độ ra làm sao, cái nhiệm vụ của mình là điều gì. Ông chưa bao giờ gặp các tín hữu tại hội thánh Roma, ông đang viết một cái thơ để giới thiệu, để tóm tắt về đạo tin lành. Nhưng đây là những người ông chưa gặp, cho nên khi mà ông giới thiệu thì muốn họ biết về mình. Khi chúng ta đi gặp người chưa quen, mà nhất là trong các buổi họp hành này kia, thì mình hay đưa ra cái name card đó, cái thẻ card đó, có tên của mình, rồi có cái chức vụ ha, tên gì đó, Đặng Minh Trí, mục sư Anaheim, rồi ở dưới đó mà có thêm những người mà có bằng cấp này kia, thì để đủ thứ ở đằng sau cái tên, rồi thì hết PhD, THD, rồi đủ thứ chuyện để cho người khác biết mình là cái mức độ, trình độ nào, học làm cái gì, cái công việc làm sao, nghĩa là những gì mà tốt nhất, tinh túy nhất, hẳn diện nhất của mình, thì mình ghi lên cái tên đó để mình đưa cho người khác, cho người khác biết. Thì đó cũng là điều mà Phaolô làm. Ông ghi điều mà ông quý báu nhất, ông ghi điều mà đại diện cho ông nhất, ông ghi điều mà nó rõ ràng về chức vụ của ông, công việc của ông, thì ông ghi cái chữ là tôi tớ. Ông ghi chữ là tôi tớ của Đấng Christ. Tôi tớ, cái chữ tôi tớ này nó không phải là chỉ là tôi tớ theo cái nghĩa mà mình hay dùng trong cách hôm nay, là tôi tớ Chúa, tức là phân biệt ra với lại con cái Chúa. Tôi thấy cái sự phân biệt đó thì hết sức là gọi là unfortunate, nó sai lệch rất nhiều, tại vì không có ai được phân biệt ra là tôi tớ Chúa mà không phải con cái Chúa. Con cái là một phần, tôi tớ là khác. Không, mình dùng cái chữ đó để nói về mục sư và con cái Chúa, để nói về tín đồ. Cái sự phân biệt đó nó sai trật không trên căn bản Kinh Thánh đâu. Nhưng mà tôi chỉ hiểu rằng đó là một cái cách nói, một lối nói mà thôi, để nói về vấn đề cách tế nhị. Nhưng không phải là cái ý của Phaolô. Phaolô dùng cái chữ tôi tớ Chúa ở trong một cái chỗ, cái chữ là bond servant, cái chữ là người nô lệ của Đấng Christ. Tôi là người nô lệ của Đấng Christ. Nhưng mà cái chữ nô lệ này nó có một cái ý nghĩa đặc biệt là nô lệ đời, nô lệ trọn đời. Và với người Do Thái, khi mà họ nghe cái chữ nô lệ trọn đời này thì họ hiểu ngay cái hoàn cảnh và cái sự liên hệ của người nô lệ với lại chủ của mình. Tại vì trong xã hội Do Thái có những người hết sức là nghèo khổ, phải bán con cái và ngay cả chính mình để đi làm đầy tớ, để đi làm nô lệ cho người khác, đi làm người ở trong nhà người khác. Mình ở đến nhà của người khác, lo phục dựng người khác, làm người ở, làm kẻ tôi tớ, làm người nô lệ để có miếng ăn. Thì chúng ta trong bối cảnh Việt Nam mình cũng có những cái hoàn cảnh đó, mình là người ở. Nhưng mà cái chữ người ở này nó nặng hơn nhiều, nó không phải là chỉ ở đậu một thời gian, nó là tôi tớ. Và để bảo vệ cái thành phần nghèo khổ này đó, thì Đức Chúa Trời trong cái luật pháp của Chúa ban cho Môi-se ra những cái luật để bảo vệ họ không bị lợi dụng hay là bị đối xử cách bất công. Thì đặc biệt một cái luật đó là những người mà bán mình làm nô lệ, hay là giao mình làm, hay con cái mình làm nô lệ cho nhà người khác, phục dựng nhà người khác ấy, thì luật lệ là sau 7 năm tất cả những người nô lệ đó đều phải được giải phóng. Những người làm nô lệ đầy tớ phải được thả tự do, và tất cả những nợ nần của họ đều phải bị xóa hết, phải được xóa hết. Nghĩa là khi mình mắc nợ, mình mắc nợ ai đó, bây giờ họ bắt nợ mình không có nợ trả, mình phải bán mình để làm nô lệ phục dịch người đó, thì sau 7 năm thì cái luật là Chúa nói là phải thả tất cả mọi người nô lệ ra và phải bãi bỏ tất cả mọi nợ nần của họ để họ có một cái sổ bắt đầu trở lại. Và sau 50 năm, tức là trong the year of jubilee đó, thì tất cả đất đai mà đã phải bán vì nợ nần hay là thiếu hụt thì phải trả lại hết cho những khổ chủ từ lúc đầu, để không ai bị mất gia tài từ mà thừa hưởng từ nơi Chúa. Cho nên mọi người nô lệ đều phải được giải phóng, trừ ra một trường hợp là trường hợp của nô lệ đời hay là nô lệ trọn đời ở đây, bond servant. Ở trong Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 21 giải thích điều đó cho chúng ta, là khi chủ muốn thả tự do cho người nô lệ thì người nô lệ có cái quyền không đi. Mình nói người nô lệ lại không muốn đi, thì câu số 5, số 6 là: nếu cả tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tay, nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Tức là cái người chủ nói rằng tôi không muốn về, tôi muốn tự do, tôi muốn thả ra, tôi muốn được hầu việc chủ tôi trọn đời, tôi muốn cả vợ cả con trọn đời tôi thuộc về chủ, thì người đó gọi là người tôi tớ trọn đời với chủ. Phục vụ chủ không phải bị bắt buộc, không phải vì nợ nần, không phải vì miếng ăn, không phải bị bắt buộc nữa, nhưng mà vì yêu chủ, và chủ sẽ lấy cái dùi xỏ lỗ tai để làm một cái dấu đây là người nô lệ vì yêu thương. Cho nên mấy bà mấy cô mà khi xỏ lỗ tai thì phải cẩn thận cái ý nghĩa này. trong đám hỏi đó thì nhà trai hay tặng cái đôi bông tai, mấy cô thì rất là hăm hở đeo vào, quên mất cái ý nghĩa rằng cái chuyện xỏ lỗ tai này nó có những ý nghĩa trầm trọng hơn nhiều. Rồi mai mốt về rồi ta nói thì hồi đó nói rồi mà không nghe. Phaolô nói là tôi tớ đã bị xỏ lỗ tai, tôi có mang cái dấu của chủ tôi, tôi đánh dấu, chủ tôi đã đánh dấu tôi là người đã thưa với chủ rằng con thuộc về chủ suốt đời, con không muốn tự do, con muốn cái cơ hội để hầu về chủ cả cuộc đời của con. Cho nên ông nói rằng tôi là tôi tớ được xỏ tai để được phục vụ chủ của tôi suốt đời. Và ông đưa ra một cái hình ảnh rất là xúc tích khi ông chỉ nói với câu rất là đơn giản: tôi được đánh dấu để làm tôi tớ tôi mọi của Đức Giêsu Christ. Tôi mang cái dấu hiệu, người ta nhìn vào tôi, người ta biết rằng tôi đã dâng trọn cuộc đời tôi, đã hiến trọn cuộc đời tôi vì lòng yêu thương để đáp ứng với ơn của chủ đã ban cho tôi. Nhưng mà cái chữ nô lệ này hay là cái chữ tôi tớ này ở trong cái môi trường của người Hy Lạp đó, thì nó mang một cái hình ảnh khó khăn hơn nhiều. Tại vì ở trong xã hội của người La Mã sau những cuộc chinh chiến thì nước La Mã, thì đế quốc La Mã toàn thắng ở nhiều nơi, thì họ đều đem nô lệ về để bán ở trong các tỉnh thành lớn, đặc biệt là thành Roma. Những người dân bị bắt làm phu tù về thì bán cho mọi người khác để làm tôi mọi. Cho nên người nô lệ là không phải là người, không có được coi là người, nhưng mà được coi là vật dụng. Dù là vật dụng sống thì coi như bò lừa được sử dụng như thế nào thì người nô lệ cũng trong cái hạng đó mà thôi, chứ không phải là con người với lại cái quyền lợi gì. Hễ mà mua về làm cu li, làm đầy tớ, thương thì cho sống, ghét thì giết đi, không có lỗi phải gì trước luật pháp. Dùng được thì giữ, không dùng được thì vứt đi. Người chủ có toàn quyền sử dụng, có quyền sát sinh mà không có tội gì với luật pháp hết. Và Phaolô dùng cái chữ này trong cái môi trường đó với người Hy Lạp, với người La Mã, thì họ hiểu là ông đang nói rằng tôi là người không có giá trị gì cả, tôi không có quyền lợi gì cả, tôi hoàn toàn thuộc dưới quyền sử dụng sai phái sống chết của Đấng Christ. Tôi thuộc về Chúa cách toàn vẹn, tôi không có chủ đích gì của đời sống mình, tôi không có giá trị gì của riêng mình. Tôi hoàn toàn thuộc về chủ và tất cả sự sống chết của tôi tùy thuộc nơi chủ. Giá trị của tôi đến từ nơi cái sự thẩm định của chủ tôi. Cho nên nó có hai điều. Một bên đó là hầu việc với lòng yêu thương đáp ứng với chủ, muốn được chủ hầu việc trọn đời. Phía bên kia là hoàn toàn giao phó tùy thuộc, không có quyền lợi, không có mục đích, không có gì của riêng mình cả. Tất cả là cho mục đích của chủ, tất cả là vì chủ mà thôi. Có một chỗ, có một cái chữ song song với cái chữ doulos này, là chữ mà nó nói về cái khía cạnh so sánh giữa những người nô lệ nữa, thì Phaolô cũng có dùng cái chữ này, huperetes, tức là cái chữ ghép giữa cái chữ bên dưới và cái chữ người chèo thuyền, cái người chèo thuyền bên dưới, cái người chèo thuyền dưới hầm, với cái ý nghĩa là nó cũng giúp cho chúng ta thấy được cái thái độ của ông. Cái tàu chiến của người La Mã đó thì có 3 tầng. Cái tầng ở phía trên đó thì cho lính và cho người chỉ huy tàu chiến đó. Ở hai cái hầm phía dưới là hai hầm của nô lệ chèo thuyền. Tức là cái thuyền được chèo với người nô lệ, và khi người ta đánh trống ở dưới đó, nô lệ thì được xiềng vào trong cái thuyền và chỉ chèo mà thôi. Thì cái hầm của người nô lệ thì chia ra làm hai hầm. Và cái hầm ở dưới hết đó là cái hầm thứ ba, đó là cái hầm mà ông dùng cái chữ tôi là nô lệ dưới hầm. Và khi mà tàu mà bị đụng hay trong tranh chiến thì những người dưới đó, thì khi mà tàu bị vào nước thì những người đó chết trước. Và ngay cả với những đám nô lệ với nhau thì cũng có sự phân biệt, người ở hầm phía trên, người ở hầm phía dưới. Ông nói tôi là người nô lệ ở dưới hầm cuối, tôi ở dưới hầm, tôi là đứa thấp nhất. Ông nói những điều này không phải là nói cho vui hay là nói dùng chữ cho có lệ, nhưng đây là cái sự suy nghĩ của ông. Ông suy nghĩ rằng tôi tớ đáp ứng với chủ, trọn vẹn thuộc về chủ, yêu mến chủ cho nên hầu việc chủ. Thứ hai là tôi ở dưới quyền của chủ hoàn toàn, không có cái gì của riêng tôi, không có gì đeo đuổi hoài bão của riêng tôi. Và thứ ba, tôi so sánh với những người nô lệ khác, tôi thấp hơn nhiều, tôi là người cuối cùng, tôi ở dưới đáy. Cho nên ông tuyên bố rằng tôi đã được Chúa mua chuộc, tôi đã được Chúa đổ huyết đem về, cho nên tôi hoàn toàn thuộc về chủ. Ở trong Corinthians nhất đoạn 7 câu 23 thì ông nhắc lại là đây là không phải chuyện của tôi không, đây là điều tôi nói để anh em cũng hiểu được, đó là anh em được chuộc bằng giá cao rồi, chớ trở nên tôi mọi của người ta. Ông nói là anh em khi được chuộc thì anh em làm tôi mọi, mà anh em bây giờ đã có chủ rồi thì anh em đã được chuộc rồi, anh em thuộc về Chúa, anh em không phải là cho người khác. Cho nên nó giúp cho chúng ta một điều hiểu đó là tất cả mọi người tin Chúa đều là tôi mọi của Đấng Christ. Đây là cái lẽ thật mà mình nói thì cái dùng chữ thì hay, mình nói là tôi đây, con cái Chúa, tôi tới Chúa, nhưng mà cái chữ nó rõ lắm là tôi mọi, là nô lệ của Đấng Christ. Và nô lệ trong cái nghĩa là nô lệ trọn đời, nô lệ được trói buộc bởi tình yêu thương, nhưng mà ngoài cái tình yêu thương đó thì đã được mua chuộc bởi huyết của Chúa, đã được mua về bởi chủ, cho nên thuộc về chủ. Ở trong câu thứ nhất đoạn 6 câu 19 thì ông nói thêm: anh em chẳng phải thuộc về chính mình, vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, và hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Một sự hiểu biết của người nô lệ đó là tôi không có quyền, tôi không thuộc về tôi. Đi rất là trái ngược với lại cái thái độ của rất nhiều gọi là tín hữu hay là những người đi nhà thờ trong thời đại của chúng ta. Tôi có quyền chứ, tôi có quyền chọn điều này, tôi có quyền chọn điều kia, hễ mà thích hợp với tôi thì tôi ở, không thích hợp thì tôi đi. Tôi có những cái mong đợi cho gia đình, cho con cái mà hội thánh hay là những người khác phải đáp ứng, còn không thì hay là tôi hầu việc Chúa, nó có mức độ, khi nào rảnh thì làm, hay là có thể dàn xếp thì làm, nó đúng theo thời khóa biểu của tôi. Nghĩa là tất cả là tôi chủ động. Phaolô nói không, anh em không có chủ động gì hết trơn á. Anh em là nô lệ, anh em đã được mua chuộc, anh em chẳng phải thuộc về chính mình. Anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi thì bây giờ sao? Sống như người nô lệ, sống trong cái sự cái thái độ của người nô lệ, hiểu biết chủ trong sự yêu thương, nhưng mà không phải là vì thế có quyền gì hết. Sống trong liên hệ yêu thương không có nghĩa là mình có quyền đòi hỏi hay là mình có cái quyền tự do, sống trong cái sự liên hệ đó để phục vụ chủ và làm đẹp lòng chủ mà thôi. Và ông định nghĩa điều này trong cái phương cách ông sống và phương cách ông hầu việc Chúa. Trong Galati đoạn 1 câu 10, ông trình bày với hội thánh, ông nói ông giảng tin lành thì có nhiều ảnh hưởng trên đó, thì ông nói điều này: còn bây giờ có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đạp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm đạp lòng con người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Ngay trong này ông định nghĩa rằng là một tôi tớ của Đấng Christ thì là ông chỉ làm đạp lòng Chúa mà thôi, nghĩa là cái mục đích của ông là làm đạp lòng Chúa. Nhưng mà ông nói thêm mà nếu mà tôi còn lo cái chuyện làm đẹp lòng người đó thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Nói cái câu đó không cũng phải làm mình giật mình đó, tại vì mình sống đó, cái chuyện làm đẹp lòng người khác, làm cho người khác thích, làm cho người khác thương, làm cho người khác đáp ứng, nó là cái chủ động rất lớn trên đời sống của mình, đặc biệt là trong khía cạnh của hầu việc Chúa trong hội thánh hay là trong công việc của Chúa. Mục sư thì muốn hội thánh thương, mình làm điều gì thì muốn có kết quả, mình muốn người ta đáp ứng, mình nghĩa là con người, ý con người, đáp ứng con người, sự thương mến của con người, nó trở thành cái động lực rất lớn cho những người gọi là hầu việc Chúa. Ông nói như vậy đâu phải hầu việc Chúa, như vậy là hầu việc con người. Nếu mà người hầu việc Chúa là cái người chỉ biết một chuyện, làm sao đẹp lòng Chúa mà thôi. Thành thử khi Phaolô nói tôi là tôi tới Chúa, tôi là tôi mọi của Chúa, tôi là nô lệ của Chúa, thì ông nói nhiều điều trong này lắm, và nó cho chúng ta thấy rằng đây là định nghĩa của chúng ta. Đang nói là chỉ Phaolô là một trường hợp đặc biệt. Ông là một nô lệ tiêu biểu, một nô lệ đứng đầu, nhưng mà ông định nghĩa cho tất cả chúng ta trong lẽ thật của Chúa. Đây là điều mà chúng ta phải đáp ứng nữa, và nó nói lên một cái thái độ của chúng ta. Thì mình cũng phải ngừng lại ở đây mà mình hỏi thái độ của chúng ta với Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, trong về công việc của Chúa và giá trị của chúng ta giao phó cho Chúa như thế nào. Mình có nghĩ là mình là nô lệ của Chúa hay không? Và ông nói là nô lệ yêu thương đó, nhưng mà yêu thương là cái người hiểu rằng mình đã được tha thứ bao nhiêu thì mình phải yêu bấy nhiêu, mình có nặng nợ bấy nhiêu không? Kinh Thánh nói điều đó. Chúa Giêsu hỏi Simon, ta kể cho ngươi câu chuyện, cái người mà được tha 50 đơ-ni-ên với người được tha 500 đơ-ni-ên thì ai yêu nhiều hơn? Thì người Pharisee Simon nói là dĩ nhiên cái người được tha nhiều hơn thì là thương nhiều hơn. Thì Phaolô nói đó là cái thái độ của tôi khi tôi nói cái chữ nô lệ. Ở trong Timothy nhất đồng 1 câu 15, ông giải thích cho Timothy như thế này: Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn và nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu, nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ tin Ngài được sống đời đời. Ông nói tôi hiểu một điều đó là tôi là người có tội và Chúa đến để cứu những người có tội, đây là chuyện chắc chắn, tôi đem lòng tin mình nhận lãnh, và trong những kẻ có tội đó là tôi là đầu. Tôi hiểu tôi là người nhận được 500 đơ-ni-ên chứ không phải là người 50 đơ-ni-ên, tôi hiểu cái nặng nợ này lớn lắm, tôi đội ơn thương xót. Ông nói với Timothée rằng ta đội ơn thương xót để làm gì? Hầu như Đức Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Làm gương như làm gương là sao? Làm gương về công việc gì? Làm gương những kẻ đã tin Ngài. Mình hỏi là gương gì vậy follow? Gương biết ơn, gương nặng nợ với ân điển, gương đáp ứng lại với máu huyết đã được đổ ra với của đấng cứu chuộc mình. Cho nên đây là gương của kẻ tội tớ, gương của người đáp ứng với tin lành. Cho nên khi chúng ta nói tôi là kẻ tội tớ Chúa thì chúng ta biết rằng là người thuộc về Chúa hoàn toàn, người đáp ứng với Chúa trong tình yêu thương, người phục vụ Chúa với mục đích là được đẹp lòng Chúa mà không quan tâm tới mọi điều gì khác, và một người hiểu nặng nợ của sự thương xót. Nặng nợ của sự thương xót thì tôi tưởng rằng trong chúng ta, trong lời của Chúa, mình đang học tập để đi con đường này. Có ai sáng nay trước khi đi nhóm đứng sửa soạn trước gương và nhìn vào trong đó và nói là tôi là tôi tớ Đức Chúa Giêsu Christ không? Đâu có, mình đâu nghĩ tới chuyện đó, phải không? Hay là mình tới bước vào trong giờ nhóm mình nói là lạy Chúa xin hãy phán kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Có không? Well, Samuel nói được, Samuel được dạy dỗ điều đó, mà khi mà vào trong đền Chúa thì sao? Tôi tớ là sao? Là sẵn sàng để nghe. Tôi nghĩ là mình có cái thái độ, nó có một phần đang học tập đi con đường đó. Những người đang suy nghĩ, đang đi cái chiều sau đó thì tôi cảm ơn Chúa vì điều đó đang xảy ra trong hội thánh, trong lòng của quý anh chị em. Càng thêm đi càng sâu nhiệm hơn, đi càng mạnh mẽ hơn, đi càng gắn bó hơn với Chúa càng thêm nữa. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói rằng có những người trong chúng ta chả có nghĩ gì tới cái chuyện tôi tớ hết. Không có quan tâm và cũng không có cái khái niệm rằng mình là tôi tớ Chúa, mình thuộc về Chúa, Chúa đã mua chuộc mình với huyết báo, mình không có cái đường lối riêng, mình không có cái cuộc sống riêng, mình không có mục đích riêng. Tất cả là thuộc về Chúa. Có những người sống không nghĩ tới cái nặng nợ ân điển là gì, hay là sự đáp ứng phục vụ của Chúa là sao. Thì cái đó thì mình nói thẳng với nhau là anh chị em cần thay đổi. Anh chị em cần thay đổi. Nhìn lại cái câu mà Chúa nói, follow tôi tới Đức Chúa Trời, tôi tới của Đức Giêsu Christ. Chúng ta đã được mua chuộc rồi. Follow nhắc điều đó, Kinh Thánh nhắc điều đó. Mình không thuộc về chính mình nữa. Đời sống của mình không phải trong tay của mình. Muốn làm gì thì làm, định nghĩa sao thì làm, đeo đuổi chuyện gì thì tự do. Chúng ta là nô lệ của Đấng Christ. Chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta đáp ứng bằng yêu thương có, chúng ta nặng nợ sự thương xót có, nhưng mà nó bày tỏ ra trong cái hành động của sự phục vụ, của cái sự dấn thân, của cái sự đeo đuổi những thứ tự ưu tiên của chủ mình để làm đẹp lòng chủ mình, chứ không phải là theo cái chuyện mà mình muốn hay là chuyện của đời này. Vì chúng ta hiểu cái chuyện đời này nó tạm bợ, nhưng mà hơn điều đó nữa, chúng ta hiểu rằng chúng ta có chủ, chúng ta thuộc về Chúa. Nhưng mà không phải chỉ nói về nặng nợ không, hay là nói về bổn phận không, nói về một cái sự vinh dự rất lớn để được gọi là tôi tớ Đức Chúa Trời, để được hầu việc Chúa. Được cứu là một ân điển sâu xa mà chúng ta không thể nào bày tỏ, không kể hết được rồi. Mà được cứu mà bây giờ được ban cho công việc mà mình không xứng đáng để làm, mà cái công việc này nó có giá trị đời đời cho nước Chúa và làm cho vinh hiển Chúa. Thì khi mình hiểu điều đó thì mình càng hiểu thêm cái chức phận này là cái chức phận rất lớn. Đây là ân huệ vô cùng mà Chúa đã ban cho Phaolô. Ông hiểu điều đó và ông muốn chúng ta cũng hiểu điều đó nữa. Đó là là chúng ta được có cơ hội được phục vụ Chúa, được vinh dự tham dự trong công việc đời đời của Chúa, cho nước của Ngài, cho sự vinh hiển Chúa, là điều vinh dự vô cùng mà chúng ta phải nắm lấy mọi cơ hội để thực hiện. Tôi trong kinh nghiệm cá nhân thì tôi rất là cảm ơn Chúa là tôi lớn lên trong hội thánh. Thực ra rất ít có trường hợp là một thanh niên lớn lên trong hội thánh rồi trở thành mục sư trong hội thánh đó, nhất là trong văn hóa của Việt Nam thì ít lắm, bục nhà không thiên mà. Thành thử thứ nhất là không ai muốn đi cái con đường đó, nhưng mà khi tôi nhìn lại thì tôi cảm ơn Chúa là trong vòng anh em đó mình cũng y như người khác, không có gì hết, nhưng mà Chúa lại ban ân điển, ban cho cái cơ hội để có thể phục vụ Chúa trong cái phương diện của lời Chúa để được cái vinh dự này. Và người ta hỏi, có nhiều người hỏi là cái sự kêu gọi hầu việc Chúa là như thế nào. Thường thường mình hay hỏi điều đó, là dấn thân làm mục sư thì Chúa kêu gọi làm sao, có thiên sứ hiện ra ban đêm rồi ánh sáng chớp nhoáng hay gì không. Nhưng mà tôi nói cái chuyện kêu gọi tôi nó đơn giản lắm. Hồi đó thì ở Long Beach đi nhà thờ thì phải nhóm mượn cái gym trong nhà thờ người ta, mình phải tới sớm để dọn ghế, xếp đặt mọi điều, rồi khi anh em nhóm xong hết thì mình phải dọn ghế đi rồi lau nhà lại, thì nó trở thành chuyện hết sức là bình thường. Thì có bữa nhóm xong thì cũng trễ, 6-7 giờ tối thì mới lau nhà xong. Thì tôi nhớ là tôi lau nhà với em thanh niên kia thì nó mệt, nó nói em về trước nha anh Trí, nó nói thôi con em về đi, còn lại chút thì để em làm. Thì tôi làm xong cái nhà thì lúc đó rồi cái chim nó tối mò rồi. Tôi lau nhà xong thì tôi ngồi xuống trong cái chim đó thì tôi nói cái câu này: con yêu mến nhà Chúa, I love your house, I want to do this work all the time. Con muốn được lau nhà, con muốn được phục vụ nhà Chúa cả đời. Mà không biết là mai mốt nó ra cái gì, lúc đó cũng biết, chỉ biết là lau nhà xong, ngồi trong nhà Chúa, thấy tất cả mọi cái phước hạnh đó, tôi nói cho con lau nhà nhà Chúa. Thì Chúa ban cho cái vinh dự để có thể lau nhà Chúa, hầu việc Chúa. Đó là sự kêu gọi, và đó là một cái vinh dự lớn. Và chúng ta nhận được điều đó, sự kêu gọi thánh của Chúa cho đời sống của mỗi người chúng ta. Anh chị em có những người Chúa đang giao phó nhà thờ Chúa cho chính mình, thì đó là cái vinh dự để hầu việc Chúa. Có những người trong vòng anh chị em Chúa đã giao cho những em nhỏ để gây dựng linh hồn, để ban cho cái cơ hội chuyển động cái một cái đời sống hiểu biết Chúa từ khi còn nhỏ. Đó là cái vinh dự lớn, rất lớn cho chính mình đó, mình nhận lấy với lòng biết ơn Chúa. Có những người được giao phó trong việc thờ phượng, việc thông công, việc rao giảng tin lành, confession, nghĩa là tất cả những đó khi mình nhận biết đây là điều chủ tôi sai tôi, mà không phải chỉ sai làm cái công việc mà tôi rất biết ơn và tôi không xứng đáng để làm, mà chủ lại ban cho cơ hội để được làm và được đóng góp vào trong nước đời đời và đem vinh hiển cho chủ là Chúa của mình. Thì mình hỏi rằng đâu có cái gì khác hơn để mình đeo đuổi đâu. Dù là trong cuộc đời này có những người khác coi thường những điều đó, nó chỉ chuyện lau nhà, cái chuyện đó thôi, nhưng mà nó là cái sự liên hệ để chúng ta bày tỏ rằng tôi thuộc về chủ tôi yêu chủ tôi được sai phái, tôi được chọn lựa, tôi được mua chuộc, tôi thuộc về chủ và tôi muốn bày tỏ tất cả lòng biết ơn đó. Thì Phaolô nói rất đơn giản, tôi là tôi tớ của Đức Giêsu Christ. Và chúng ta cũng phải được nói điều đó với tất cả lòng hiểu biết và sự dấn thân của đời sống công việc. Tôi là tôi tớ của Đấng Christ. Thứ hai, có lẽ tôi chỉ giới thiệu được phần này, đó là tôi là người đại diện của Chúa. Phaolô nói, tôi là người đại diện của Chúa, được gọi làm sứ đồ. Phaolô tôi tớ của Đức Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ. Phaolô dùng một chữ nữa để giới thiệu về chính mình, nói về sự liên hệ giữa mình với Chúa là Đức Jesus Christ. Ông đang nói về sự kêu gọi của ông. Sự Chúa kêu gọi ông vào chức vụ, giao phó trọng trách trách nhiệm sứ đồ cho ông để nói về Chúa. Và ở đây ông đã đưa ra một cái nguyên tắc, một cái điều áp dụng rất là thâm sâu cho đời sống của tất cả những người gọi là người tin lành. Đó là tất cả những người tin lành là người được gọi và được sai phái. Được gọi và được sai phái. Nếu mà chữ tôi tớ nói về sự liên hệ thì cái câu được gọi làm sứ đồ nói về trách nhiệm. Cái chữ nô lệ nói về cái chỗ đứng, thái độ khiêm nhường, hoàn toàn đầu phục. Thì cái chữ sứ đồ nói về sự kêu gọi, sự sai phái, cái công việc nó là đại diện chủ, đại diện người sai phái mình, người gọi là đại sứ của vua, sứ đồ của Đấng Christ, người đòi hỏi cái sự trung tín và sự chính xác trong chức vụ. Và Chúa đã chọn Phaolô. Chúa đã chọn Phaolô một cách rất là đặc biệt. Chúng ta nhớ ở trong công vụ cái sứ đồ đoạn số 9 thì khi nói ông trên đường về Damascus, trên đường đi đến Damascus để mà bắt bớ đạo Chúa, thì ông gặp Chúa và khi mà ông bị xuống ngựa rồi, bị mù mắt rồi, thì đang ngồi chờ đó thì Chúa sai Ananias đến. Và Chúa phán với Ananias, đến với Phaolô thì Chúa nói như thế này trong đoạn 9 câu số 15. Chúa phán rằng hãy đi vì ta đã chọn người này là một môn đồ dùng ta để đem danh ta đồn trước mặt cả dân ngoại, các vua và con cái Israel. ta lại sẽ tỏ cho người biết phải chịu đau đớn vì dân ta là bao nã. Cái chữ quan trọng là ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta. Ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta. Đó là cái chức vụ sứ đồ, là được Chúa chọn để làm đồ dùng cho Chúa. Và ông hiểu sâu xa cái điều này, đó là tôi đã được gọi, được Chúa chọn và được giao phó trách nhiệm. Cái chữ sứ đồ là cái chữ được sai đi, cái người được sai phái. Thế nên trong cái ý nghĩa tổng quát đó, nó áp dụng cho tất cả mọi người thuộc về Chúa, là tất cả chúng ta đều là những người được Chúa chọn, cứu và sai đi. Có cái trọng trách đại diện chủ của mình để làm xong cái công việc được giao phó, chúng ta được sai đi. Nhưng mà trong cái ý nghĩa của sứ đồ với cái chữ S viết hoa đó, thì chỉ có 13 người được gọi làm sứ đồ của Đức Giêsu Christ trong toàn lịch sử hội thánh, 12 sứ đồ và sứ đồ follow. Sau khi Judas Iscariot phản Chúa tự tử thì có người được thay thế là Matthias, được kể là 12 sứ đồ cho người Do Thái, và follow được kể là sứ đồ cho dân ngoài. Cho nên follow là một người hết sức là đặc biệt, là sứ đồ cho dân ngoài. Đây là điều kiện hết sức là đặc thù. Những người được gọi là sứ đồ thì phải được Chúa kêu gọi cách trực tiếp, phải được Chúa huấn luyện trực tiếp, và phải chứng kiến Chúa là đấng sống lại. Thì follow trong Galati ông trình bày điều đó, ông nói tôi là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ, Chúa gọi tôi trực tiếp, Chúa huấn luyện tôi trực tiếp, tôi đã thấy Chúa hiện ra sau khi Chúa đã phục sinh. Và 13 sứ đồ này, 12 sứ đồ cộng thêm follow, sứ đồ của người của dân ngoại, là nền tảng của hội thánh, là nền tảng của hội thánh. Và nền tảng của hội thánh là một cái chỗ không thay đổi, một cái chỗ bất di bất dịch. Và ở trong Ephesos đoạn 2 câu 19 trở đi thì nhắc cho chúng ta điều này. Dùng cái hình ảnh của một ngôi nhà thì sứ đồ Phaolô viết: dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng trên đá đó, sắp đặt các hẳn hoi để làm một đền thờ thánh trong Chúa. Ông nói ra là một cái nhà, một cái đền thờ xây trên cái nền, và cái nền đó là các cái nền đó là nền của các sứ đồ và các đấng tiên tri, và Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cái đá gốc nhà là cái đá nó thẩm định cái nền lớn bao nhiêu, sâu bao nhiêu, cái hướng là như thế nào. Nghĩa là cái nền đó nó được thẩm định bởi đá gốc nhà, nghĩa là cái nền của sự dạy dỗ của các sứ đồ là hoàn toàn về Chúa Giêsu, bày tỏ Chúa Giêsu, mặc khải Chúa Giêsu, nhưng mà nó là cái nền, và tất cả hội thánh được gây dựng trên nền đó. Một cái chỗ rất là đặc biệt. Và chúng ta nói rằng không có người kế nghiệp, không ai thay thế. Họ chỉ là được kêu gọi một lần đủ cả mà thôi. Và đây là một cái sự hiểu biết rất là quan trọng. Bởi vì trong thời đại của chúng ta, thế hệ của chúng ta, có những người tuyên bố rằng tôi là sứ đồ mới, sai phái của Chúa. Chúa cho tôi sự mặc khải mới. Chúa phán với tôi, Chúa nói chuyện với tôi. Tất cả những điều đó hoàn toàn là sai trật, là giả dối hết. Vì sao? Chỉ có cái kinh nền đã được thiết lập, và không còn thiết lập lại nữa các nền của sứ đồ mà thôi. Cho nên được dựng trên nền của các sứ đồ với cái chữ sứ đồ viết hoa đó là một cái chức vụ rất là đặc thù được giao phó cho những người 12 sứ đồ và follow. Không có ai tiếp tục cái chức vụ đó vì nền đã được đặt xong. Nhưng mà trong ý nghĩa rộng hơn đó, thì tất cả, như tôi nói, tất cả những người tín đồ đều là người được sai phái, những người được ban cho nhiệm vụ từ nơi Chúa. Và Kinh Thánh dùng những cái chữ tổng quát này để nói về những người được sai phái. Chẳng hạn như Barnaba không phải là một trong 12 sứ đồ, nhưng ông là người được sai phái. Ông được dùng chữ là apostle, sứ đồ, bằng cái chữ nhỏ đó, là những người được giao trách nhiệm, được sai đi, được kêu gọi và đại diện Chúa để mà làm cái công việc mà mình làm. Cho nên khi Phaolô viết câu này đó, thì ông nói về cái chữ được kêu gọi. Nghĩa là ông thành lập một điều chắc chắn là chức vụ của ông là chức vụ được sai phái trong cái thẩm quyền của Chúa. Ông không tự ý mình đi, ông không có gọi là xung phong để làm, ông không có tự nguyện để làm. Và một điều đó là điều mà mình cũng cần hiểu, là trong hội thánh Chúa không có ai xung phong hết. Mình dùng cái chữ volunteer nhiều khi nó quen thuộc rồi, cái mình không để ý. Nhưng mà người mà tự nguyện thì sao? Hay là thì nó ngay từ cái chữ là tự nguyện đó, nghĩa là tự mình, hễ mình muốn thì mình làm, mình có cái ước nguyện đó thì mình làm, mà hễ mình hết nguyện thì mình hết làm, hễ tự mình đó thì mình quyết định là tôi không muốn nữa thì thôi. Có ai bắt buộc gì mình đâu, tại vì chuyện tự nguyện mà. Thành ra trong công việc Chúa thì tôi thích cái đó tôi làm, hết thích thì thôi, mất sướng thì giọt. Nghĩa là hễ có cái chữ tự và nguyện trong đó thì nó không phải là cái chữ sai phải. Sai phái không có tự nguyện, sai phái là bị bắt buộc vì có cái thẩm quyền trên mình. Muốn không muốn gì cũng thực hiện điều đó. Thì với chúng ta cũng vậy, sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mỗi người, chức vụ Chúa giao phó đem lại một cái sự ràng buộc tương tự như vậy. Một cái sự cẩn trọng của người được kêu gọi là người biết rằng mình có trách nhiệm với đấng sai phái mình. Mình phải đại diện Chúa của mình một cách rõ ràng, chính xác. Và mình không có cái quyền tự chọn, tự quyết định, nhưng mà mình có cái bổn phận phải thi hành. Và Chúa nhấn mạnh điều này rất là rõ ràng ở trong những người mà Chúa sai phái. Có cái nốt mà tôi đọc được là trong hội thánh người da đen miền Nam Mỹ thì thường thường họ có những cái buổi nhóm, mà có những cái mục sư hay là những người đi qua thăm thì họ hay mời lên giảng, hay người muốn xin phép. Tối thứ bảy tới, nói ngày mai xin cho mục sư cho tôi lên giảng, thì họ thường cho phép lắm. Mình thì không có chuyện đó. Mình cẩn thận hơn nhiều. Nhưng khi có một mục sư trẻ tới xin mục sư già để mai cho tôi lên giảng, thì ông nói mời anh lên giảng. Thì ông lên, ông cũng giảng hăng hái lắm, mạnh mẽ lắm, nhưng mà cái sự giảng dạy của ông thì thường chú ý tới chuyện của ông, không nghĩa là chú ý về mình, không có chú ý tới cái lời của Chúa. Thì giảng xong rồi, sau khi mọi người về thì ông mục sư già ông tới, ông hỏi ông kia là tiếng Anh, thì ông nói là "Young man, was you sent or did you just went?" Cái văn phạm thì nó không chỉnh lắm, nhưng mà ông hỏi rằng anh được sai phái hay là anh được tự nguyện. Và tiếng Anh đó là "Were you sent or did you just went?" Và cái điều đó nó là một cái căn bản để chúng ta đo lường trong cái sự thái độ của chúng ta hầu việc. Cái chỗ mình hầu việc, cái chuyện mình làm đó, mình phải hiểu rằng đây là chuyện Chúa giao phó, đây là chuyện trách nhiệm, đây không phải là chuyện tự nguyện của mình, và mình phải làm trọn cái mục đích đó. Vì Chúa nói rõ ràng lắm ở trong Jeremy đoạn 23 câu 23, Chúa nói về các tiên tri giả. Thì Chúa nói rằng ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chạy, ta chẳng phán với mà nó nói tiên tri. Chúa nói là có những người lên tuyên bố là nói cho Chúa, đại diện cho Chúa, nhưng mà Chúa không có sai phái, Chúa không có giao phó trách nhiệm, mà họ cứ làm. Và chúng ta thấy trong môi trường của hội thánh thời xưa cho đến đời nay, có những người gọi là cứ tự động mà đi, cứ tự động mà lên. Và đây là những người làm điêu đứng hội thánh, làm gãy đổ sự giảng dạy, làm rất nhiều người lầm lẫn, lên TV, lên radio, nghe mới đầu thì hay, nhưng mà cuối cùng thì không thấy lời của Chúa. Mà Chúa nói điều đó trong câu 25 tới 29 ở trong đoạn 23, Chúa nói rõ lắm. Chúa nói là ta nghe điều những tiên tri này nói, chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối rằng ta có chim bao, thật ta có chim bao. Những tiên tri ấy theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? Chúng nó mỗi người thuộc chim bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân ta quên ta, cũng như tổ phụ chúng nó vì ba anh mà quên dân ta. Khi tiên tri nào có chim bao, hãy thuộc chim bao ấy đi, còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va vào phán, rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va vào phán vậy. Chúa nói là cái sự phân biệt của những người được sai phái là những người đi ra với cái thẩm quyền của Chúa, với sự sai phái của Chúa, lời Chúa như đá, như lửa cháy, như là đá, như là búa đập vỡ đá. Còn những người kia nó chỉ là như rơm rạ, mà làm sao so sánh được với lúa mì. Chúa nói cái sự sai phái nó thẩm định được cái quyền năng của Chúa. Và Chúa nói nhiều điều đó. Ai mà có giấc mơ hay ai cứ tưởng tượng chuyện gì thì cứ việc mà nói, nhưng mà những người nào lãnh lời ta thì hãy rao truyền lời ta cách chính xác. Chúng ta nghe rất nhiều cái chuyện kể chuyện chim bao, đặt chuyện này chuyện kia đủ thứ hết trơn, Thì Chúa nói ai muốn nói gì nói, nhưng mà những người phân biệt ra của ta là những người lãnh lời ta, những người được ta sai phái, thì như lúa mì khác với lại rơm rạ, và lời ta như là lửa, như búa đập với tất cả quyền năng của Chúa. Cho nên cái sự quan trọng của chúng ta biết rằng mình là được sai phái, mình đi ra trong quyền năng, thẩm quyền của Chúa, thẩm quyền của lời Chúa. Và nó có cái sự ràng buộc của chức vụ, nó có cái sự ràng buộc của chức vụ. Vì thế cái người được sai phái là cái người hiểu biết cái sự ràng buộc đó. Phaolô nói điều đó rõ ràng ở trong Côrintô nhất đoạn số 9 câu 16-17. Ông nói điều này. Ông nói ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình vì có lẽ cầm buộc tôi. Còn tôi không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Ông nói tôi bị ràng buộc. Tôi rao truyền tin lành thì không có gì là nơi tôi, không có gì để khoe hết, tại vì đây không phải chuyện của tôi. Tôi là người được sai phái. Nhưng mà khi tôi được sai phái mà tôi không làm thì khốn khó cho tôi thay. Tôi hiểu vấn đề là vấn đề giảng tin lành, làm công việc của Chúa là chuyện Chúa sai, chứ không phải là chuyện tôi chọn. Mà nếu tôi vui lòng mà làm thì Chúa thưởng, thì điều đó dĩ nhiên. Nhưng mà nếu tôi không vui lòng thì sao? Thì thôi hả? Không, nếu mà tôi không vui lòng, tôi không muốn, tôi không rảnh, tôi không quẩn thì sao? Thì chức vụ đó, công việc đó vẫn phó thác cho tôi vẫn phải thực hiện như thường. Vì sao? Tôi là người có trách nhiệm, tôi là người được sai phái, có lẽ cần buộc tôi, có cái điều ràng buộc tôi nặng nợ về chuyện này. Thưa anh chị em, đó là cái thái độ của chúng ta về Chúa, công việc Chúa. Đó không phải cái chuyện là tôi chọn, tôi làm. Khi tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm trong nhà Chúa, tôi có trách nhiệm trong sự dâng hiến, tôi có trách nhiệm trong thì giờ, tôi có trách nhiệm trong sự phục vụ. Nó không phải là trách nhiệm đòi hỏi vì Chúa bắt buộc rồi phước hạnh của Chúa tùy thuộc nơi đó Chúa ban cho cách nhưng không. Nhưng mà tôi hiểu cái vấn đề tôi là tôi tớ, tôi là tôi mọi, tôi là người thuộc về Chúa. Tôi là người sống trong mục đích Chúa. Bây giờ tôi thêm nữa là tôi là được kêu gọi và sai phái vào trong một cái vinh dự để được hầu việc Chúa. Thì có một cái lẽ ràng buộc rất là sâu đậm trong tấm lòng. Không làm không được. Phaolô nói nếu tôi không làm công việc Chúa giao phó thì khốn khó cho tôi thay. Anh chị em có cảm nhận cái sự ràng buộc đó không? Mà khi mình thấy cái sự ràng buộc đó càng mạnh mẽ bao nhiêu thì mình càng phải cảm ơn Chúa bấy nhiêu. Tại vì nó cột mình vào chức vụ, nó buộc mình vào chức vụ, nó buộc mình vào cái con đường của Chúa. Còn mà cứ thả cho mình để mình quyết định tùy theo của mình thì sao? Thì mình sẽ đi xa Chúa, xa con đường của Chúa và xa cái điều mà Chúa giao phó. Và đây là điều mà một lần nữa Kinh Thánh nói không phải chỉ cho những người như Phaolô, đặc biệt như Phaolô. Đây là điều áp dụng cho tất cả mọi người. Tiếp đoạn 2 câu 14. Đức Giêsu Christ là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Chúa chuộc chúng ta để làm dân thuộc riêng về Chúa, để làm gì? Để sốt sắng về công việc mà Chúa thẩm định cho chúng ta. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức lễ của thầy của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em đã được lựa chọn, anh em đã được gọi là dân của Chúa, là tế lễ nhà vua, là dân thánh, để làm gì? Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng ấy. Anh em có cái chức thuộc vụ, anh em có sự sai phái, là anh em được cứu, được chọn, được biệt riêng ra để làm chức vụ mà Chúa sai phái anh em. Anh em không có cái sự chọn lựa riêng đâu. Anh em đừng nghĩ rằng mình có thể xung phong, tự động, tự nguyện. Anh em là người được sai phái. Cho nên chúng ta có thể phân biệt được điều đó với cái thái độ của rất nhiều các tín hữu hay là những người đi nhà thờ trong cái môi trường sống của chúng ta, rằng tôi có quyền, tôi gọi là expectation, tôi có những mong ước, tôi có những đòi hỏi, tôi có quyền lợi trong hội thánh Chúa, nhà thờ Chúa, hễ thích hợp với tôi thì tôi làm, hễ trả lời những nhu cầu của con cái tôi thì tôi ở. Nghĩa là tôi có nhiều thứ đòi hỏi lắm mà hễ thực hiện được thì ok, tôi tự nguyện tôi ở lại, tôi làm. Tất cả những cái thái độ đó mình gọi là consumer, của những người hưởng thụ. Phaolô nói không có ai là người hưởng thụ trong nhà Chúa. Tất cả là tôi tớ, tất cả là những người được sai phái, được gọi. và tôi hết giờ. Thành thử mình sẽ ngừng đây, sẽ trở lại với phần thứ ba là người được biệt riêng ra giảng tin lành, để riêng ra đặng giảng tin lành cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà rõ ràng chỉ trong cái lời giới thiệu rất là ngắn ngủi của Phaolô, ông tóm tắt cho chúng ta cái chiều sâu của sự hiểu biết tin lành Chúa. Ông nói về chức vụ của tôi tớ, ông nói chức vụ của người được sai phái. Và cái câu hỏi sáng hôm nay cho chúng ta đó là chúng ta có hiểu điều đó cho chính mình không? Và nếu hiểu cho chính mình thì chúng ta sẽ làm điều gì để bày tỏ điều đó một cách rõ ràng càng thêm, để Chúa được sáng danh và cái công việc chức vụ chọn lựa của Chúa ban cho chúng ta được thực hiện, và chúng ta sống đúng mục đích của sự ban cho của Chúa trong ân điển cho chính mình. Cho nên chúng ta xin cùng đứng lên cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện để chúng ta là người thuộc về Chúa, là tôi tớ của Chúa cách rõ ràng, làm đẹp lòng Chúa. Thứ hai là chúng ta đại diện Chúa và làm trọn trách nhiệm mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng.